hỏi, nhưng mà có chuyện cũng hơi là riêng tư, cho nên con thấy con cũng chắc con gặp thầy, cái duyên được gặp thầy là con đã vui rồi, à con cũng hài lòng rồi.
Thực sự ra thì thầy nói như thế này để con thấy Phật pháp rất là thiết thực, bởi vì cái pháp của Phật là tưởng hay là tâm tâm cái này không?
Dạ.
Bởi vì ví dụ như cái tâm của mình người ta nói như này, nó là cái gì, một ý trái lầm thì mình đã hiểu cái pháp đó, nó làm cho tâm này cứ giận rồi.
Dạ.
Nó lo lắng cái đời sống mình, nó lo buồn rầu cái này kia rồi, là hiểu Phật pháp nó quá giải được cái tâm mình. Đó là cái hay của mình, tại vì Phật pháp nó dạy cho mình rất thiết thực. Hàng ngày mình sống trong cái hành động hay quả cũng như nhân, là có nghĩa là cái hàng quả cái hành động mình làm cái gì khác thì mình phải khỏi cái quả lỗi. Ví dụ như cái người giữ mình biết nhẫn thì cái quả khác đó nó sẽ giảm xuống liền, mà mình không biết nhẫn ta chữ mình chữ lên thì hơi chữ lên nó tăng lên, mình thấy nhân quả nó rõ ràng lắm. Do đó cái mình thường mình hiểu biết thì mình học thông suốt cái tri kiến, nhưng vì cái tri kiến mình nó phải có cái sự thông suốt. Cũng như bây giờ mấy con chưa biết đọc chữ, mà mấy con đi học chữ thì mấy con mới biết đọc chữ như sao, đó là mà học cao thì cái kiến thức mấy con nó hiểu rõ, còn mấy con học ít ấy, thì cái kiến thức của mấy con nó hẹp, đúng vậy không? Mà giờ kiến thức của mấy con được trang bị cho nó cái hiểu gì ra ngoài, cho nên mỗi mỗi cái sự kiện mà xảy ra con hiểu ngay cho mà không con nó bình an, không có giận hờn đâu, có đúng không?
Dạ.
Mình sống giải thoát bằng cái sự hiểu biết chứ có cái gì đó. Nên đó là cái giai đoạn mình sống mà đạo đức nó không làm khổ mình, tức là cái hành động mà mình không giận hờn đó là đạo đức, nó làm khổ, mà không làm khổ là đạo đức chứ gì? Dạ. Vì vậy mà mình không có chữ, nó nặng người khác, mình không có ghét người ta thì đó là đạo đức chứ gì? Không làm khổ mình. Thôi mà hiểu rõ đạo đức không làm khổ mình. Mà mình sống được với cái chi kiến thì biết nhân quả thì đơn giản quá, nhưng mà đòi hỏi mấy con phải học chứ không học thì mấy con không biết, phải không? Cho nên thầy biết rằng thời gian mà hiện giờ mà thầy cố gắng đào tạo một số người tu chúng để thành lập một cái ban giảng sư, cái ban giảng dạy, coi như là cái ban giáo viên này, để người ta đứng lớp người ta dạy. Chứ giờ thầy đứng lớp thì dạy, sau khi thầy dạy rồi thì thầy kế cái lớp thứ hai, bởi vì lớp học thì nó phải có cái lớp một lớp hai chứ, nó có nhiều lớp, mà thầy dạy lớp này rồi thì có phải có cái lớp này có phải lên thì phải có cái người mới người ta vô, thì cái người mới vô học thì phải có người đứng dạy, thì phải dạy hai ba lớp mà thầy được học. Cho nên cái ban mà giảng viên á đào tạo, mà thầy đào tạo thì giờ cho mấy cháu này cũng chưa xong.
Mà nó trụ chừng sao?
Ra nó phải có số người mà số người, cho nên phải chờ mấy cô với thầy học tu được thành lập cái ban gì đó. Từ đó mấy con biết trong đạo Phật có tám cái lớp học, ba cái đạo, từ cái lớp chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, tám cái lớp học. Thì thầy ví dụ như thầy vừa rồi cái lớp một thì thầy dạy cái lớp chánh kiến, thì cái vị thầy khác phải dạy cái lớp chánh tư duy. Khi mà cái lớp mình lên rồi thì cái lớp khác thì đúng cái lớp mà đầu thì dạ thì cái gì đó. Còn cái chương trình giáo dục đào tạo người ta để người ta sống được giải thoát, mà khi mà các con học đến cái lớp chánh định thì mình còn chết nào chết nó trong làm sống này, theo nó cái hành đạo thực tế nó cụ thể, vì trải qua cái thời gian chứ còn biết cái ý thức của chúng ta ai cũng có cái ý thức, nhưng mà cái ý thức mà tu tập theo đạo Phật nó rèn luyện và ý thức là cái lực của ý thức nó không, cũng như bây giờ nằm ở trong đầu con bảo đưa cánh tay ra, vì có ý của con muốn đưa cánh tay ra để cầm cái ly hoặc lấy cái gì đó, con thấy nó sai các con, cho nên con muốn ở trong đó là nó ý nó muốn, thành ra cái tay con mới ngoài bây giờ con ý con nó khởi muốn bước đi thì mới còn bước đi, có phải nó điều khiển của con không, có không? Cho nên vì vậy mà mình nhờ cái nó điều khiển được thân tâm mình như vậy đó, cho nên mình phải rèn luyện nó qua một cái phương pháp tạo cho nó thành cái lực của ý thức, cho nên không được nhiễm ý thức. Cho nên các tôn giáo khác mà mình nói như thế này, các thấy họ dạy mình một kiến thức, ví dụ như mấy con nghe cái bên tịnh độ người ta dạy mình nhiễm ý thức của mình như thế nào, người ta dạy bảo mình niệm câu Phật Di Đà nào kiên trì mãi ngày đêm, không có một niệm nào xen trong đầu, cái ý thức của con bị dừng cái gì, mà thành ra nó dừng, nó thành ra cái tưởng, cho nên cái tưởng nó mới thấy được gọi tôi cái thế giới, bởi vì đó là thế giới tưởng, nhưng không có khác gì, chứ không là có, gọi tôi là thật, nhưng mà người ta làm, là bị nhiễm ý thức, còn ở đây Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải phát biết. Ví dụ như bây giờ mấy con chưa biết chữ thì dạ, ngồi chơi. Em ngồi chơi mấy con đâu có được yên đâu, cái đầu mấy con sẽ khởi niệm. Nghĩ cái này nó không chứ cái nào, thì do đó mấy con tắt ý tầm bất động. Khi tắt ý vậy cái nó dừng. Nó dừng có chút, cái nó nghĩ nữa. Nó dừng chút nó nghĩ nữa, tắt ý hoài. Nghĩa là mình vô đi, mình sống ở trong cái nhà này. Tối ngày chỉ chuyên thẳng chuyện đó thôi. Mà đuổi riết cái bắt đầu nó không còn nữa. Nó không còn nữa thì tao không bắt đầu không thẳng gì. Thì con chứng đạo thì có gì đâu.
Tù dễ quá. Con chắc. Chắc nó không. Chắc không phải là đơn giản rồi. Làm cho cái tâm mình lắng động nó cũng cần có thời gian tu tập rất lâu.
Đúng vậy đó, con nói đúng đó. Bây giờ mà thầy nhốt con ở trong cái tấc này, con phô đường quá, con chịu được, con mở cửa ra là sai rồi đó.
Yeah.
Cho nên muốn như vậy, thầy muốn cho con sống được đầu tư, để cho con tập ở trong cái tấc này ba bữa. Còn ráng con chịu được cả hai bữa để mà con đi ra. Có phải không? Ba bữa con ra, con đi một vòng, hai vòng, chơi nó có hai. Vô thầy thấy, con tập lại lần nữa, ba bữa nữa. Sau 4-5 lần ba bữa thấy nó được, thầy bây giờ cho con tuần lễ. Thầy con sống được tuần lễ, chứ mà thầy khép con tuần lễ là thầy ức chế con đó. Thấy không? Con sống mà ở trong cái cảnh này không cho nói chuyện ai hết, có mình. Thầy có tên cô đơn không chịu nổi sao? Cho nên vì vậy mà tu tập phải tập luyện. Cho nên con nghe thầy nói thì dễ đó. Chứ mà tập luyện là thả một con bú á.
Dạ dạ con biết.
Thầy không? Nó đơn giản, nó không phải xa vời. Nó không phải đọc thần chú, không phải ngồi thiền tụng kinh gì cả hết. Bởi vì con tụng kinh con cũng bị ức chế, con cầu khẩn thì ai gia hộ không? Không lẽ bây giờ những dân trộm cắp bây giờ cầu Phật phù hộ, đừng có bị ở tù bị chuyện đó vô lý rồi, không ai dám thò tay cứu con hết. Cho nên tất cả những cái điều kiện mà mình khổ đau tinh thần của mình bệnh tật mà mình vô trong chùa mình lại Phật cái cầu Phật Bồ Tát hay gia hộ thì mình điều đó mình là mê tín. Ít ra con có làm cái điều gì ác cái thân con mới bệnh đau chứ. Nếu mà con không làm gì ác con sẽ bệnh đau. Như thầy bây giờ là thầy đâu có làm điều gì ác đâu, thầy đâu có chửi người ta. Nếu mà thầy không giận, không chửi người ta thì thầy làm sao thầy đến. Tại con giận, con chửi người ta, con tức giận, con lo rầu thì phải thân con bệnh hơn chứ. Có phải tại con nhớ đơn quán mà, chứ không nó có phải không? Do đó thì phải tập cho mình vui vẻ, thoải mái thì sống nó có lắm. Không ai không? Cái người mà vui vẻ thoải mái là trong cái tình đó là cái mấu chốt để giữ được cái sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà đời khó lắm, nói vậy cứ thoải mái dễ chịu vậy chứ đừng chứa ngại cái tâm của nó không có bình yên, không ai không khó. Cho nên vì vậy con đường của đạo hướng dẫn cách thức đó để chúng ta trở thành cái tâm bất động, không có ai khó, không có ai cái vật mà nó gợi cái lòng ham muốn mình mà mình chặt. Mọi người liên lạc cho nên cuối cùng thì nó thành tựu. Nó như là pháp của thầy dạy rất dễ, phải không? Rất dễ mà không khó, mà chỉ bền chí thôi. Mấy con có chịu ở cái tháp này thì nhốt đến cửa rồi, mà nó chịu đến cửa rồi thì nó thành tựu. Thành tựu. Nhưng mà thầy đâu có điên gì mà thầy bắt mấy con phải ức chế bỏ gì, thì cho mấy con thành tựu một ngày đêm thôi. Mà cái tháp này không thấy mình thích thú sống một mình thì cho thử hai ngày đêm. Hai ngày đêm được thì thấy được rồi thì cho tăng dần lên, thì mới con tập dần mình thấy thoải mái quá. Nó chịu xong á, nó chịu qua lại thôi có cãi cọ, nó chịu qua lại thôi có nghiệp ý nhau thôi, mấy con thấy khổ không? Dần sống mình không ai làm đọc. Khi mà thấy mình thoải mái sống một mình thì lúc bây giờ cũng dạy mất luôn. Thế chưa sống một mình rồi không dạy, dạy mất công tu mà bị đứt chết lắm. Như giờ mấy con sống mình chưa được, tâm cứ còn sống ra cũng vô, mắt tai cứ nghe ra hoài không chịu vô trong này. Mà giờ bắt mấy con cứ ráng thở để tập trung, ráng đi kinh hành, không ngờ chế tập. Các con hiểu chưa? Người ta tập cho mình sống đúng những cái hạnh, cứ quay như thế hạnh mà. Mà mình sống đúng cái hạnh rồi bắt đầu phải giải pháp. Chết. Đúng rồi mấy con. Thực tế
đó. Ừ. Cho con hỏi
rồi. Hỏi đi con.
Hiện tại là nói là có ba cõi, cõi tiên, cõi trần và cõi âm phủ như vậy. Hiện tại giờ trên cái cõi đời này có bạn thôi đó.
À, thật sự ra thầy đã nói linh hồn có thì biết, tức là không có cái biết. Cái thời khi mà con chứng ra rồi thì trong cái thời điểm là nó có ngoại đạo, nó có luật sư ngoại đạo nữa. Nó xây dựng 33 cõi trời, tức là cõi thế xưa này, 33 cõi. Một cái người chết nó vào một cõi nào, một cõi trời, cõi gì, một cõi gì, xây dựng đủ ngoại đạo. Đối với đạo Phật, con Phật chúng ta đã bắt đầu tu chứng rồi. Trong 33 cõi trời là tưởng đi chứ không phải lý chứ. Phải được tưởng là chứ không có. Con hiểu được Phật đó. Cho nên ba cõi đó là do các vị tu không biết Phật pháp dựa theo các tôn giáo ngoại đạo xây dựng, có cõi trời, cõi Phật, cõi người, cõi tiên, cõi địa ngục. Nói cái này mới tưởng tượng thật ra các con nghe các nhà ngoại cảm cái có định hồn nhập nó nói đó có phải không, mà chỉ nó hài cốt rồi mấy con nhé, cái gì mà làm ra nó biết, mà cái gì nhập nó mới con biết. Những người lên tầng nhập cốt phải có cái linh hồn nhập nó mới được chứ, nó không thấy là sao nó làm gì được. Cũng như bây giờ có cái linh hồn này nhập lên con ngáo ngáo cho bắt đầu con nói cái chuyện hiểu ra người ta không có ngờ được, phải không? Các con hiểu chưa đâu, cái trạng thái của sự xảy ra thì hầm chúng ta không thể nào có con có với Giê-xu. Các con nghĩ Giê-xu từ xưa là một đảng viên cách mạng, người ta đã học ở trong cái viện kiến học di dân, người ta đâu có tin cái thế giới siêu thần đâu. Nhưng mà khi mà cuối cùng ông đi tìm ngài tốt thì người em của ông mà các nhà ngoại cảm đã chỉ như vậy thì ông thấy hãy có như nào chứ sao, tại sao mà nó giống cái thế giới em quá rồi đó, nó thật là những cái gì mà ông thấy trong gia đình xảy ra mà em ông hồi đó sao đâu, không nó cũng quá vậy. Không ngờ là trong khi em của ông còn sống nhưng mình bây giờ ngồi đây đó, cái từ trường cái hình ảnh mình ngồi trên ghế này nó vẫn lưu lại trong gian đó. Cái từ trường cho nên một cái người mà có ngoại cảm mà đến đây ngày mai ngày mốt mà đến đây mình đâu có ngồi đấy, họ biết mình là bảy người đang ngồi đây nói chuyện, cái từ trường của mình ngồi đâu mình làm cái gì là bằng đó. Lời nói của thầy không sót một cái lời nào, con hỏi thầy câu gì nó cũng phóng ra đấy, nó lưu lại trong không gian. Cho nên cái tưởng nó thao thẳng rồi nó bố cục lại cái hình ảnh nó cụ thể nó rõ ràng. Cho nên cái người ngoại cảm họ nhận ra được là cái mình không sợ, các bạn biết trong sách của chúng ta có năm vùng sắc quẩn, tức là cái ý thức của chúng ta hàng ngày mà chúng ta đang nói chuyện. Còn cái tưởng quẩn là giấc mộng của những con nằm con cái chim mau đó là tưởng quẩn, mà tưởng quẩn mà cái người mà bình thường như chúng ta mà đang ở ý thức này nó vừa ý thức nó vừa dừng lại cái tưởng nó hoạt động thì nó nhìn cái lòng đất nó biết mà tốt. À, nó biết bây giờ cái không gian cả dài như thế này là sắp về cái thời gian tương lai nó sửa thì cái tai nạn gì nó biết trước. Còn bây giờ ý thức chúng ta thì nó bị ngăn chặn của cái không gian và cái thời gian. À, như ngăn chặn cái không gian đó, cái giác này ở ngoài kia mặt nguyên thấy được, nhưng mà cái tưởng nó không ngăn chặn, ngăn chặn nó được đâu. Người nào mà ngồi lúc ở sau này mà nghe lén mình nó biết hết à, đừng có khỏi tốn cái tưởng của nó đâu, cái tưởng nó không có bị cái giác này ngăn đâu. Cho nên không gian không ngăn cách nó được, còn cái thời gian quá khứ nó đều nhớ lại hết, còn về tương lai cái gì mà xảy ra sắp tới nó đều biết hết. Nhưng mà cái người, cái tưởng của chúng ta mà không có tập luyện mà đầy đủ á, mà chỉ nó hoạt động với cái tầng dốc của nó là nó biết rồi. Thời gian hạn của cái nào nó biết về tương lai của nó thì nó biết gì trong một cái kiếp này thôi chứ kiếp khác không biết. Cái người mà ngoại cảm họ biết từ trước họ ai đâu, nhưng mà họ biết cái đời này trong cái quá khứ hồi nhỏ như thế nào thế nào họ biết. Ví dụ như mấy con này hồi nhỏ nè, mẹ đưa thằng giỏng nó rớt văng xuống, họ biết cái gì mà nó trốn không thích. Còn mấy con khóc như thế nào, bệnh đau như thế nào, rồi bà mẹ cực khổ như thế nào sao họ biết hết, không sao. Rồi cái ông thầy tên gì mà đến bắt mạch hút thuốc cho mấy con uống xong biết hết. Nhưng mà một đời nay chứ đời khác họ biết, nhà ngoại cảm biết đời khác thôi, chỉ biết trong một cái đời một kiếp này thôi, chứ kiếp khác họ biết, nhà ngoại cảm cái sức của nó chỉ biết tầm giấc. Còn cái người mà người ta tu luyện á thì người ta biết nhiều đời nhiều kiếp là do cái trí tuệ tâm cũng từ ở trong cái đầu này mà nó hoạt động đó. Còn cái tưởng của chúng ta nó cũng ở trong cái đầu này mà nó hoạt động cái phòng của tế bào của nó biết hơn cái ý thức của chúng ta, chứ không thể nó biết hơn của một người tu như Đức Phật được. Nó là phải thật cũng ở trong cái đầu chúng ta thôi. Cho nên một cái người tu xong rồi thì họ biết họ không còn trở lại cái kiếp này nữa, là tại vì họ không còn tham sân si giận hờn, cho nên họ không còn tương ứng với ai mà tái sinh. Còn mấy con còn tham sân si thì nó không còn tương ứng, còn tái sinh. Bởi vì mình còn giống thì mình phải tái sinh. Mình bỏ thân này thì nó tương ứng cho giống nhau, nó hút nhau, nó đi tái sinh. Còn mình hết rồi thì không bao giờ mà tương ứng. Thì đã hết rồi không còn tham sân si thì tức là nó bất động sinh sản. Nó sẽ vào cái cảnh thái của cái cảnh thái, tức là nó ở vào cái cảnh thái của chúng ta để giải thoát cảnh thái, chứ nó không mất đi đâu, cái đó là cái tư duy. Nhưng mà nó đã bỏ vô hình, nó là cái thực chất, cho nên nó có cõi thật và cõi tiên. Hồi nãy con hỏi mấy cõi đó, ba cõi đó không?
Như vậy thì khi chết rồi thì ở cái cõi nào để rồi người ta linh hồn trở lại?
Nó không có cõi nào hết, mà chết là tư duy, chết đây sinh viên. Bởi vì cái nghiệp của con hàng ngày con giận nó phóng ra, con làm một điều thiện nó cũng phóng ra, từ lời nói từ lời thật nó phóng ra. Khi mà con bỏ thân này, những cái từ trường đó nó tương ứng với đâu thì nó tái sanh, chứ không phải là có linh hồn thì tái sanh. Còn hiểu không? Cái từ trường đó, cũng như thầy nói nãy giờ mình nói chuyện thì những cái từ trường ngôn ngữ của mình phóng ra, mình hẳn mình ngồi đây tự nó phóng xuất ra từ trường của mình rồi. Thầy cũng không biết cái danh từ như thế nào mà tạm thời để mượn cái từ của khoa học nói gì đó. Tại vì nó phóng ra thì giới chúng ta minh thì thấy nó có cái hình dáng nó như vậy. Như hồi nãy con, bây giờ con từ ngoài cổng con vô thì bây giờ con nhìn lại cái hình ảnh mà con bước vô đây thì con thấy. Nhưng mà thầy thấy người nào đi trước, người nào đi sau thì biết hết. Con hiểu không? Cái hình ảnh con còn kia thôi. Như vậy là thầy chỉ mượn thì nó từ đường, chứ thầy có biết được cái gì đâu. Thầy đâu có danh từ mà để gọi nó. Thầy mượn cái danh từ đó để cho nó gần gần với con hiểu thôi. Nó là cái danh từ của khoa học, thầy đang nói cho nó khó xác vậy. Thật ra nó chưa có một cái danh từ để mình gọi cho nó chính xác lắm. Cho nên là từ trường, con đi vô con bỏ cái từ trường rồi kia, còn cái người kia. Bây giờ thì nhìn thầy thấy đứa nào đi trước, đứa nào đi sau này kia thầy biết hết. Nhưng mà bây giờ thầy biết gì? Nó đâu có mất cái hành động đó, cái hình ảnh đó. Rồi con ngồi đây con nói chuyện với thầy, con đi đi ra rồi cái hình ảnh là ngồi trên ghế mình dẫn nó. Nhưng mà cái những hình ảnh mà ngồi toàn đây nó phóng xuất trong không gian, thì coi như con ngồi trong ghế này nó cũng có hình ảnh. Cái ghế này chứ đâu phải là có cái hình ảnh con lơ lửng vậy không, mà không có cái ghế đâu. Nó đâu mang theo cả cái ghế con ngồi nữa, mà cả cái phòng này nữa, chứ đâu phải là nó có cái hình ảnh con lơ lửng không gian để nhìn đâu. Cả một nhóm mình người ngồi đây là bàn ghế đi nè, nó đều là cái hình ảnh của nó phóng ra đồng thời một lượt như vậy. Nó hay quá, nó đẹp cả cái này nó đưa ra nó tặng cái hình ảnh
đó. Rồi như vậy người khác vào thì ngồi lên cái ghế
à, ngồi lên
nó lại đè cái hình ảnh cho mình
không đè được con, bởi vì cái hình ảnh mình nó phóng ra rồi mình ngồi lên cái ghế này thì nó lại có cái hình ảnh. Bởi vì cái thời gian con thấy bây giờ nó vậy chắc nữa nó khác thôi con, chứ nó đâu có giống vậy. Có phải không? Cho nên nó luôn luôn, bây giờ các con đi ra rồi, nó phóng ra cái ghế bàn ghế này thì nó vẫn phóng cái này thành trắng của cái ghế biết cái thời gian của nó mà. Đi rồi thì ở đây không có ai ngồi, thì cái hình ảnh này nó cũng phóng ra mà nó trống, không có người. Rồi cái người khác vừa ngồi nó lại tiếp tục nó phóng ra, cái nó phóng theo cái thời gian. Chứ không phải nó tụng lắp được. Nó còn hiểu chưa? Thời gian nào nó phóng, cái thời gian nó từng lớp ra. Mà nó hay sao lại nhà nào giờ nào nó cũng phóng mà sao nó không chặt không biết. Lẽ là nó phóng vậy nó chắc nó chặt nứt hết rồi cho cái gian đó mà không chặt. Nó hay là nó không bị chặt. Nó thấy là nó tạo cái chuyện hay chuyện vũ trụ nó rất hay. Mà cái từ trường rất là làm cho người ta nhận biết. Cũng như bây giờ ví dụ ở bên Ấn Độ, thầy có qua Ấn Độ đâu, nhưng mà sao thầy ngồi đây mà thầy dùng cái sức của mình để nhìn thấy được cái hình ảnh cách đây 2.500 năm nó vẫn còn trong không gian, mà chỗ Việt Nam mình có chứ. chứ đâu phải cần qua đến nước Ấn Độ mới thấy. Nó cả một cái vũ trụ của nó xung quanh cái trái đất nó đều là phủ những cái hình ảnh đó hết. Nó mới đặt cái chỗ đó. Cho nên đời đời Việt Nam thầy cũng đang học. Mà bây giờ những cái hình ảnh của ông Phật á, nó không phải là những cái hình ảnh của Bác Hồ mà chụp cái hình ảnh mà lưu lại. Người ta tưởng tượng được cái gì. Người ta tưởng tượng được là tự thôi. Nghĩa là bây giờ hoàn toàn là mình nói anh nói sợ Thích Ca là hoàn toàn sai. Nó gánh gì mà mọc như bức bế mà phẩm tu của họ ăn có bữa mà cái hình ảnh mà Đức Phật tham vô tuổi của mình là cái hình ảnh gì bây giờ mà thầy thấy ông Phật nào cũng khỏe cũng như bức bế hết trơn, không có Phật ổn nữa. Ông Phật già không có mà Phật trẻ mà không phải mấy con vô chùa của ông Phật trẻ Phật già rồi đó. Còn cho nên đó là cái tưởng tượng của người ta, người ta tạo chứ không đúng là làm gì đó. Một ngày nào mà thầy dạy với con mà tu được rồi, chúng ta suy nhìn như này đã Đức Phật mà chỉ ghi lại hình ảnh đó, đồng thời chúng ta có khả năng chúng ta vẽ lại, vẽ lại bằng cái trí nhớ này. Thì cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca nó cũng mà thầy người ta nói thầy đặt, thầy cũng biết vẽ nhưng mà bây giờ thầy vẽ ra thì đưa họ nói thầy đặt để có mấy con để chứng minh với thầy. Tôi thấy được mà thầy thấy y như tôi thấy vậy mà có mà thì thấy đó. Có nhiều người thì người ta không có chứ một mình thầy cũng được. Mấy con hiểu gì đó thì bởi vì nó cũng không cho mấy con tu được mà từ người để mà xác định được cái hình ảnh của Đức Phật. Vì ngày xưa không có những cái máy móc mà tu lại và người ta cũng không có nghĩ cái điều để giữ lại một ân nhân của thế giới. Bây giờ mình biết ngài là ân nhân thì những hình ảnh đó thật sự mình trách cái người xưa thì cũng không được, cái phương tiện người ta không có, rồi người ta cũng không có lưu ý được về cái trang sử của một cái con người nữa. Cho nên người họ thấy cái chúng ta cũng mất đi cái sự thật trong như đời bây giờ đó. Họ mỗi chút là người ta đi, cho nên mấy con thấy họ xách máy họ chụp hình hài hoài để tới chừng đó nó con cháu sau này biết. Thật sự thật ra thì bây giờ cái thời đại chúng ta nó dễ ghi lại những cái sự bây giờ còn người xưa nó không mà mình trách những người xưa thì cũng hơn, bởi vì họ có đủ phương tiện và có mong cái thống nghĩ. Nhưng mà đời nay cái còn nghĩ là chú mà Khánh nói với cô Trang đó, họ mua cái máy để về quay cái vườn máy của thầy rồi mình để nó lỡ thầy chết thì xong thầy để lại không sao mà biết thầy nó tiêu luôn. Nhưng mà thầy tin là mọi người đều là thu những lời nói của thầy, thu những cái hình ảnh của thầy, không những cái hình ảnh của thầy cái gì thầy nói như vậy. Bởi vì trong một cuộc đời mà tìm một người mà tu mà làm chủ sự giảm rất hiếm, cho nên cái hình ảnh đó cũng cần phải luôn. Cái con khéo bây giờ ngồi lại một tiếng hình ảnh của Đức Phật thì coi như là mình cũng quá thân, chứ không phải là khó mà tìm lắm. Còn bây giờ con cháu của chúng ta nó nhờ các thời đại nó học, cho nên những cái hình ảnh lưu lại sau này nhiều trăm năm ngàn năm sau hậu thế sau mà muốn biết lại được lại thì nó cần mở ra mình thấy cái thời đó, cái năm đó, cái thời điểm đó có gì thương như vậy. Bây giờ mình thấy những hình ảnh này là nhờ cái người đưa giúp cho mình. Còn bây giờ mà quên đi được tập kia. Cho nên thầy thấy pháp thật dễ, khó chỉ bền chí. Nhưng con biết mình sinh ra là người rất là khổ con. Từ khi nằm trong bụng mẹ đã là mẹ khổ, con khổ. Sinh ra tạm vấn đề khổ, rồi nuôi lớn tạm vấn đề khổ. Nếu con tưởng mẹ khổ mà con khổ chứ đâu phải riêng có mẹ khổ không. Nếu con chưa biết đi là cả vấn đề lật úp ngửa té tên té xuống đủ thức khổ của con chứ đâu phải. Bây giờ mấy con nhớ lại mà nhìn lại mấy đứa bé mà nó chưa biết bò, chưa biết trường nằm mà còn lật qua là ăn phải có mẹ đút mà cho bú rồi mấy con thì ghi là mấy con có khổ không? Đó, mình thấy đời sinh ra là đã quá khổ rồi. Rồi bây giờ biết thì nó phải chạy theo vật chất, ăn uống nhà cửa để cuộc sống của mình cứ vui sức bằng thì mình biết cũng tuổi thân do nó quay cuồng trong cuộc sống mà quên đi cái nỗi khổ, và càng quay cuồng trong cuộc sống nó cũng vô cùng. nhiều khi mình làm điều ác để đem lại cái sự công an áo mặt của mình đầy đủ, nhưng mà hơn nữa thì mình có cái điều ác trong đó cũng được. Cho nên nó tạo cho mình cái bệnh khổ, cho đến khi mà đau nó không thấy khổ, từ đến khi chết nó đâu có nằm yên nó chết đâu, nó phải trăn trở rồi nó đau khổ tận cùng. Nó không là người sinh ra là người có quý nhưng có khổ, nó đeo đẳng từ khi ở trong bụng mẹ cho đến khi chết hoàn toàn khổ, không có gì sống sót. Rồi một mình con thì con thấy ăn thêm một bà vợ nữa, ý con dày ý khác, trời đất ơi, hai người bắt đầu phải cọ còn mà thấy khổ mà trước. Vậy mà người ta cứ nhìn cái hình ảnh đó người ta mới hạnh phúc chứ, thấy ông bà chở nhau trên cái xe thật hạnh phúc vậy. Nhưng mà mình không ngờ vô trong nhà họ mới giết cái khổ, mới giết khổ, phải lo tiền của bà, phải này kia nọ, cái đầy đủ khổ, thiếu một chút là thấy khổ. Là cái nhà kia thấy cái bộ bàn ghế mà mình thấy nhà mà nên sống, mà nên sống thì ông chồng phải lo làm cho có tiền, chứ không có tiền là cũng là cái điều kiện thúc đẩy chúng ta vào những cái cổ chứ đâu. Còn cái con thấy nó bị tu như thầy bỏ hết bài một bát còn một cái đường bát tới vườn lợn nhà kia, nhà nọ xin người cho nắm được cho nắm về đồ ăn cũng lo đó lên cho ba bộ y tá của mình, nghĩa hai bộ đồ, có hai tấm giặt dưới cái y cho anh đi xin thôi, hàng ngày ăn rồi cho dở dở cho con ngon, cũng không cần lo đói lo no, chỉ ăn sống thôi. Rồi bắt đầu ngồi chơi suốt nhà không có gì hết, còn mấy con phải lưng chục lo làm cái này làm kia phải gõ
không nghe,
còn cái người tu cái chứa gì mà cái cuối cùng chết là cái sanh luân hồi ấy mà, chứ mình đắm đuối trong cái ăn ngon ăn dở tính toán này là bị cái nghiệp đó mà nó tương đương nó lâu dưới những người tính toán là thành. Còn thầy cũng lo nữa, về ông bài giống thầy cho mình thầy tương đương thầy chấp biết thầy sanh luân hồi giết liền. Còn đây còn khỏe không? Nói cho nên tu là lớn rồi, từng phí một đời người của mình. Các con cứ cần thêm thì mình không cần khổ, dừng lại đi, rồi tìm một cái điều kiện giải quyết những cái gì mình có. Như giờ cha mẹ cũng trong tu, thì về khuyên, mình về khuyên cha mẹ mình chỉ về học hành, mình đi tu thì khổ, mình chết vô, nó mình ăn ba cái tên cho không? Không có cái gì xứng chứng được đâu hết. Cho nên mình khuyên, thật sự ra nó không phải vì mẹ, bởi vì con biết cái thân của con giữa hai nó mạnh, giữa hai nó đau, dù mẹ có thương con cách gì mẹ cũng chỉ là thấy mẹ chỉ kêu bác sĩ là chăm sóc con nơi cái mẹ đang, cũng như bây giờ con thương mẹ cách gì nhưng khi mà mẹ nhức đầu con đau bụng con cũng thế rồi, đó là cái của ai cũng có chuyện. Và cũng như bây giờ con chết mẹ thương con cách gì, mẹ chết thai cho con, mẹ chết không được, vậy thì mẹ cho con đi tu. Đặng khi mà con chết con bảo không có chết thì con chết, con sống với mẹ chứ, chứ con bỏ mẹ mình sao? Chứ mẹ không thấy có nhiều đứa con chết bỏ mẹ, mà mẹ phải khóc những đứa con, mà con tu được, con làm chủ được sự sống chết, thì bao giờ còn mẹ mà con để con chết? Chừng nào mà mẹ chết rồi con mới nhập diệt, chứ mẹ còn là con phải nuôi dưỡng mẹ thật. Cho nên nó chết được, còn bảo không chết mày phải sống nuôi mẹ. Con hiểu mình có quyền, con cũng quyền, nó lâu rồi bị mất rồi lớn hơn. Cho nên mấy con há tu chỉ có 5-6 tháng à, cái đâu khó gì đâu, người ta đi học mười mấy 20 năm nó đổ tiến sĩ con mình đi tu mấy tháng mà tập chủ mà học đi tu. Ủa, có phải không? Có 7-8 tháng à. Nó nghe lời thầy bây giờ vô sống tập thử được rồi xin thầy 6 tháng sau cũng là ký đặt, nó chỉ mới còn sống được từ được là mới có vô tu được. Nó không buồn, chứ mà nó buồn nó khổ thì nó tập ra dành cho nó quen, nó quen cái sống cái đầu tư đó mà đầu tư được. Người nào mà thích sống một mình không chơi ai á thì nó được. Cho nên lên đây mấy con cứ tập đầu tư từ từ, chứ đừng có chịu cho băng đó mà ngồi nó chịu được thôi. Nên Phật pháp dễ lắm, cũng thầy khuyên mấy đứa này bỏ hết. Bây giờ mấy con có kiến thức học rồi,
khi mà mấy con tu rồi lấy kiến thức của mấy con biết để mấy con hướng dẫn cho mình tu sửa. Đau khổ lắm, biết bao nhiêu người khổ, mình may mắn là mình biết Phật pháp, chứ còn biết bao nhiêu người chưa. Mình biết sách thì mong phổ biến rất rộng, nhưng có số người biết Phật pháp chưa có đủ. Và bao nhiêu con người cái nặng cũng nặng, cho nên có một số người xin thầy dịch tha tiếng Anh để phổ biến, thầy nói quay từng dịch bậy đó thì có sai đấy chứ, thầy được kiểm điểm lại. Hôm đó thì có bác sĩ Thông về đây dịch, nhưng mà thầy thấy dịch những cái bản mà ở trên những cái bia mà thầy gắp thầy biết đó, những cái từ mà dịch ở trong từ điển mà lôi ra dịch thì nó vậy tính đâu. Cái dịch lại cái dịch cái kiểu này là cái kiểu từ điển rồi ta bị bậy rồi. Cho nên những cái bia mà bác sĩ Thông dịch đó, thì nó phải bỏ cái bia này để Tây Mỹ rồi nó vô nó đọc cái giáo nó về nó tu cái bia. Nó chế rồi, nó chế cái ý thức của nó sẽ cần đi thôi. Bởi vì mình nhìn sai là nó sẽ làm theo cái hiểu của nó, mình giết nó đó. Cho nên thầy bảo chúng ta thôi, nhả nó xuống đi, để xuống đi, chờ cái người nào mình giết mình kiểm điểm cho nó đàng hoàng. Chứ một mình họ cứ nghĩ ông đúng, nhưng mà cái người khác là sao? Để người ta đọc, người ta giải thích cái nghĩa mà cái tiếng Anh người ta hiểu, nhưng mà cái nghĩa này là sai rồi. Mình phải so đo, mình phải cân nhắc cái con người dịch, cái ngoại ngữ học thẳng, thẳng dịch là cho người ta hiểu lầm được. Cho nên nội cái việc ngữ không, mà nếu mà mấy con hiểu được, con tu dễ, với mấy con hiểu sai thì chuyện mấy con cũng tu tập được. Nó chuyện định nói, chuyện nói xin tiếng Mỹ tiếng Anh. Cho nên mấy con ráng tu mấy con. Thầy cố gắng viết lại những cái điều làm sao mà cho cái con đọc nó dễ hiểu, từ cái căn bản cho nên cái con thấy hiểu luôn. Cái giờ của thầy là đang tìm những cái từ nó đơn giản nhất để làm sao người ta hiểu được cái nghĩa của nó. Thầy dùng cái từ bình dân lắm nha, nhưng thầy ngại là nếu mà hiểu lệch chút một chút. Cũng như dạy những việc thì nó có những cái điều một của Đức Phật, nhưng mà con khéo thì mình đọc chưa có. Ví dụ như hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, cơ thể mình tác ý như vậy. Nhưng rồi mình nhiếp tâm có chừng mình bị chết, bởi vì quá tập trung trong hơi thở thì bị chết. Mình để tự nhiên hơi thở thở ra tự vô. Cho nên mấy con lúc đi tu mấy con học được những câu đó nào. Bây giờ mấy con ngồi xuống bàn đi, rồi mấy con tắt ý thích vô, tôi đi thích vô, thở ra, tôi đi thích vô, rồi mấy con hít vô, thở ra, năm hơi thở. Thầy ngồi đây thì theo dõi hơi thở của mấy con, coi mấy con thở như thế nào, chế thở như thế nào, chế. Thì đó thầy được thở dễ được rồi, mà thầy chưa cho được cái thứ bảy nguy hiểm, phải kiểm tra từng cái giai đoạn đầu. Chứ không phải là muốn hít thở cái cỡ nào đó mới không hít thì không có được. Ví dụ như cái hơi thở bình thường thì mình thở với con sao, rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi kiểm tra mấy con thở nó tự bình thường. Thầy bảo bây giờ mấy con thở chậm dài ra mà, rồi mấy con thở năm hơi thở chậm dài rồi bắt đầu ra, rồi bắt đầu thầy bảo mấy con thở ngắn nhanh lên, ngắn hơn hơi thở bình thường, hít vô thở ra lẹ chút, rồi mấy con hít vô thở ra chậm hơn. Rồi thì nghiệm ba hơi thở của mấy con rồi, thầy bảo giờ mấy con tập hơi thở, tập hơi thở là được. Chứ còn phải chỉ chỉ mấy con đừng có tập đạt. Nói thì nói trong kinh sách thì nói vậy, nhưng mà sự thật ra thì phải kiểm tra từng hơi thở. Con khéo mấy con sẽ bị cực lực nè, sẽ nó hoạt động. Cái hiện tượng mà nó bị chế thì mấy con tu tập thì nó sẽ bị nặng đầu, nhức đầu, nó sẽ bị cực lực, rối loạn hô hấp. Và đồng thời mấy con thở kéo, mấy con thở cổ, thở miệng thì mấy con thấy khô cổ. Rồi thở hơi cứ thở miệng khô cổ này. Nó nhiều cái hiện tượng mà có thể do mình nghĩ tưởng ra mà tu tập làm cho mình thấy mình biết được tâm mà nó không còn tưởng cái gì, nhưng mà không ngờ lại là mình sai. và có nhiều người thở thở đây là thấy từng sợ ở bụng, do đó tập trung cho bụng cái cơ bụng mình đơn xuống đơn xuống từng sẹo, tập gì mà thấy không có vọng tưởng nhiều lắm, nhưng mà không vọng tưởng coi chừng mình dùng cơ bụng mà thực hành là cũng sợ. Cho nên con thấy có một số thì sư người ta dạy dùng cơ bụng từng sẹo thì cũng sắp bể, và cuối cùng thì không thấy ông sư nào là cũng sinh giờ mình chết hết, mà cuối cùng thấy cái nào cũng khổ quá. Cho nên ở đây thầy nói thật sự mấy con bình thường mấy con tập là tu trước đi, tập từ từ, sau khi mà bước vô bước vào thì dạy cái gì chưa, thử thử hơi thở mình coi coi được không, chừng nào mà muốn tu tập hơi thở thì thầy phải chuyển sang, rồi chừng nào mà muốn đi thực hành chánh niệm chánh giác thì thầy sẽ dạy cái gì chánh niệm, chứ còn đừng có tập đặt. Đi thì bây giờ mấy con có đi và đi thư giãn, đi một cách nhiều vô sự để tập trung thư giãn con vậy thôi. Rồi chừng mà bắt đầu vô tu rồi thì bắt đầu muốn tập trung hay là không tập trung đều là do chỉ đạo thì đúng rồi, từng chút từng không đơn nó coi gì cái pháp thật không vậy mà tu đúng rồi nhanh mấy con nó thời gian trợ bên đây, trợ bên kia buộc lòng mình phải phá. Ví dụ như mấy con bị tưởng rồi, tôi buộc lòng mình phải tác ý thì xả cái đó hết sạch rồi mới bắt đầu tu trở lại. Thế còn nó còn cái trạng thái đó, nó còn nhiếp tâm vô cái nó sẽ dính đạt. Cũng như bây giờ mấy con tu lỗ nó nặng cái đầu mấy con này, thì mấy con tập trung mấy con nhiếp tâm trong hơi thở thì cái đầu nó căng rồi. Thì bây giờ phải xả cho hết cái đó rồi mới tu lại được. Chứ mà cái đó còn thì mấy con bị dính đó là tu không được. Các con hiểu không? Cho nên tu mà lỡ nó có bệnh rồi thì thấy thì cực đó. Phải kìm cái con địch xả cho hết cái bệnh nó đi rồi mới tập dễ dàng. Còn bây giờ bình thường mà con có gì hết thì nó dễ. Cho nên vì vậy mà cần phải hỏi kỹ, đừng có đọc sách thầy đó mà về mà tu cùng nhau đó. Có nhiều người không biết không tu nói rồi quy nghiêm làm thầy tiếng ngã dạy người ta thì thứ hai mình chưa cứu người mà muốn dạy bị pháp tưởng chứ không, nó bắt nói cho nên gì tức là cái ngã, cái sự thật ra một người tu Phật học được tập phát tán là cái sự cái tâm nó quy vô, nó cũng muốn nói chuyện với ai. Các con thấy các con ở ngoài đó, các con thấy có nhiều người nói hay lắm, viết thơ vô đó thầy nói thầy bảo bây giờ ba tháng sống ở trong thất đừng có nói chuyện ai hết, mà tuần lễ đi ra nhà bếp nói chuyện với con rồng làm đất. Các con thấy như vậy có đúng không? Cái đó bởi vì ba tháng mà phải sống được trọn vẹn, mà ba tháng tự khắc làm sao nổi, tại vì cái tâm mình có quay vô đâu, cho nên ở trong đó chịu không nổi. Tuần lễ chưa chịu nổi, ba ngày đi ra nhà bếp kiếm cái gì đó để mà họ đi xin nước, cái cớ xin nước chưa phải là cái gì để cho phá được tư của mình. Các con thấy cái tâm nó cồn lắm, nó muốn phá được tư của nó kiếm chuyện, nó đi làm cái gì đó để nó phá được. Mà chỉ có thầy biết mặt nó thôi. Bây giờ đó con biết sao, họ ngầu đó bây giờ phá được tư. Ai họ sống mình rồi, không cho nó chuyện. Thì bớt chứ sao, họ muốn phá cái đầu tư của họ, họ có biết. Chắc họ biết cái thơ, các bạn đem cửa mà biết. Tại vì ra thấy cái thơ thì thấy trời đất ơi, phóng giật ra còn gì. Vậy mà nó không phá được tư à? Nó tụi có nói chuyện ai đâu. Chỉ giết mà, thì giết thì cũng phá được tư luôn mình. Trong cái ý rồi còn gì. Đã bảo cũng có giết, cũng có hỏi, không có gặp ai hết. Nhưng mà sống được tư. Mà sống như vậy làm sao mà bảo thì giải tôi nói được.
Trời ơi. Bị lột cái này, bị lột cái kia mà không ngờ mình lại phá được tư á.
Tập cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mà cái ý mình nghĩ ra mình giết là mình có phòng hộ nó đâu, không phải không?
Tại vì cái này cũng chặt hết.
Cái tu lâu là do cái mình hiểu, cạo mình không biết thôi, chứ còn mình nắm được vững rồi biết rồi, rồi mình từ từ mình tập vô thì nắm lâu. Chiếc gì mà thầy phải có được cái ban giảng sư thì thầy cho như bốn đứa với con nó thầy cho một cái người chết được thì chắc chắn nó nào
Còn mình thầy cũng biết ở trong này, ở ngoài này, hồi sáng thầy cũng vô trong này, thấy không? Rồi hồi nãy mà thầy về, hồi nãy là ăn cơm rồi thì bắt đầu thầy lên cái kính thầy ngồi, thầy soạn bàn, thầy dạy đạo đức. Cái gì phải đưa ra những cuốn sách dạy đạo đức của năm cái đức nhân bản, cái đức của lòng người, là đức hiếu sinh, lòng thương yêu đó. Mà lòng thương yêu thầy viết mới có tập 1, còn tập 2, tập 3 chưa hết, rồi cái chi tham, rồi đức chung thủy, thật, minh hạnh, năm cái đức này. Mà bây giờ soạn cái bộ đạo đức này xong rồi đó, thì mới gửi cái bộ giáo dục để người ta làm cái đại phương, người ta soạn sách đạo đức để không người ta dạy đạo đức cho trẻ con. Cái kiểu này chưa có đúng, nó gửi đó mình nhờ bộ giáo dục họ nghiên cứu và họ mới có cái sườn đó, họ mới biết nó mới được. Nên họ lại phải trợ giúp cho cả bộ giáo dục, bởi vì có những Phật tử người ta nằm ở trong cái bộ giáo dục, người ta sẽ đưa sách vở thầy đến để giúp đỡ cho các cái nhà chuyên môn, người ta viết sách văn pháp để giúp cho cái lớp thấp, cái lớp cao. Mà như vậy thì mình mới thấy là phổ biến cho toàn dân của mình như vậy. Chứ bây giờ các con là biết thầy thì bao nhiêu, mà trẻ con thì ở đâu lớp, trường lớp nơi nào, tỉnh nào, xã nào, huyện nào nó cũng có trường lớp học sinh đó, không phải không, phải không? Mà cái sách đó mà điều dạy đạo đức cho nó đúng cách thì coi như là trẻ em của chúng ta đều hoàn có cái chúng ta đều. Bởi vì giáo dục mà cái chương trình giáo dục người ta phổ biến rộng khắp nước, mà cái trường lớp người ta có nó dễ dàng phổ biến, mà lại cái chương trình giáo dục nó có những cái môn học đạo đức của công dân, không phải mấy con, cái lớp cao mà cái gọi là công dân giáo dục. Thành ra mình phải thấy, mình phải giúp nước, mình phải tìm giúp cho dân mình chứ. Chứ mình đâu có giấu, mình giếm cái này. Còn mấy con bây giờ trực tiếp thì thầy sẽ dạy cho con học đạo đức, nhân bản, nhân quả. Để mấy con biết thả tâm cho cuộc đời mình con được. Chứ còn mà đi tu thì thân là dĩ nhiên nhiều quá. Cha mẹ thì không cho phép, bỏ đi thì thật là buồn đau, mà lo cái này lo kia. Bởi vì người ta nghĩ qua cái hình ảnh tu của mình là đã biết khổ, thì người ta không có tin nổi cái Phật giáo, không hiểu không? Chừng ngờ là cái đường lối mà thầy dạy chúng con nó quá khoa học, quá thiết thực cụ thể, nó không phải là như cái hệ phái của các tôn giáo khác, nó mơ hồ từ từ. Mà vô chùa bác phải học kinh, tụng kinh, gõ mõ, rồi niệm Phật, cái chuyện nó không thực tế, nó sai đi. Còn bây giờ thầy dạy đây mấy con sẽ sống phải hiểu biết đạo đức nhân bản nhân quả như thế nào, rồi phải học tỉnh giác như thế nào để thấy tình tâm niệm của mình phải xả như thế nào, thì dùng cái pháp gì để mà xả, nó thực tế, nó cụ thể, để mỗi phút mỗi giây của mình nó có cái sự giải thoát. Chính lời Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, mình có tu pháp của Phật thôi, mà đã có tu thì ngay đó có thể. Cái đầu phải tu 10 năm, 20 năm, đời hay đời nó thấy sự giải thoát đâu. Ngài giữ gìn cái pháp của Phật là đã ra vậy. Ví dụ như là cái chữ này người ta mắng rồi, mình nhắc tâm với tâm thành bản này, đó là cái quả, mình có giận hờn. Mình chỉ cần tắt ý trong đầu mình một câu vậy thôi, thì không có gì. Không, nó thực tế quá, nó ngay liền nó giải thoát rồi. Nó đâu cần gì mà phải tu tập nhiều đó.
Dạ,
dạ,
hỏi là về
là
nhưng mà đạt chánh quả rồi nó
sẽ
về bổ
phận
hay là có
tội
nào?
À, nó bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ nó không có tội nào hết. Như bây giờ con ngồi tâm bất động thanh tản là chưa sự, con ngồi im lặng đi rồi con thấy cái tâm con không nghĩ ngợi gì thì nó thanh tản hay là chưa? Đó, cái tâm thấy đó chứ đâu phải cõi đâu. Con hiểu không? Bây giờ con cũng có ai cũng có, nhưng mà mấy con sống chưa được. Còn thầy bảo tâm bất động tâm tạng và vô sự, thầy ngồi từ đây mà cho tới tối nó cũng vậy nè, nó không nghĩ ngợi gì hết, thầy sống. Còn mấy con chưa sống chứ nó đâu có cõi nào, cho nên thầy sống thì nó cũng ở đó, bây giờ thầy chết nó cũng ở đó chứ. Mà thầy bỏ người ta đem vô thầy cũng ở đó, có phải không? Cái trạng thái đó là cái trạng thái nó không bị diệt. Còn đấy là bây giờ thầy hỏi ở trong thân của con là con nhờ cái ý thức của con, phải không?
con nhờ cảm nhận cái thân của con biết bây giờ không gian một khi con có thấy nó thanh thản là vô sự, tất cả những cái vũ trụ này nó thanh thản là vô sự chứ đâu phải của thầy, mà thầy đã hòa hợp với nó rồi, bỏ ra cái này thầy rồi, cái nào nó đâu có cõi. Nó cái cõi thì nó phải có linh hồn vô đó ở đó chứ, con hại hợp nó còn chứ cõi này thầy có linh hồn trong vô đó đâu. Mà giờ thầy sống nè, các con thấy có phải linh hồn thầy thấy cảm nhận đó không, hay là cái ý thức của thầy, cái thân của thầy, cái đầu của thầy cảm nhận được cái thanh thản hay là cái gì đó, có phải không? Cái đầu phải cái linh hồn thầy cảm nhận, cái ý thức của thầy nhận xét ra cái sự thanh thản an lạc của thân tâm của mình, tuy trong mình nhận kiểu cái mình nhìn ra ngoài kia nó có rồi chưa, cái đầu phải có tim của mình cái ngay, tại vì mình nhận qua cái thân của mình thấy nó thanh thản là cái sự gì, nhưng mình nhận nó ngoài kia có những cái cỏ trời đất của ngoài kia có thanh thản là cái sự, như vậy là hai cái giống nhau. Vậy thì mình bỏ cái thân này thì mình chỉ có một chứ làm sao hai, ờ đúng rồi mấy con, chứ thầy đâu có tinh hồn thì nhập được đó đâu. Phải không? Mấy con xé rồi phải không? Có nhập ở đâu? Nếu mà nhập, bây giờ là, nếu mà nhập chắc chắn là tinh hồn thì tôi phải nhập được đó. Hồi này tôi đâu có linh hồn, ý thức tôi biết mà. Chứ đâu có linh hồn biết đâu. Phải không thấy vậy? Cái ý thức của mấy con trong cái đầu của con nhận được thanh đại. Phải đúng không? Rồi mấy con nhận được cái thanh thản đó là qua cái ý thức của mấy con, qua cái thân của mấy con, qua cái tâm của mấy con, không khởi niệm, không tạo tiền nguyên, thấy không? Nhưng mà con nhìn ra ở ngoài không gian, ở ngoài kia, cái không gian rộng, con thấy nó tạo như vậy. Nó đâu có gì đâu, nó bất động mà, gió thổi mặt nó cũng vẫn thanh thản đó. Con thấy lá cây hôm nay là gió đậm, tức là cũng như người ta kiểu mình như vậy bất động. Thì nó phải có sự thanh thản yên lặng của cái không gian đó chứ. Còn bây giờ không có gió, không có gì động chứ nó mà có động lá cây cũng rơi chứ nó cũng bất động. Người ta chửi mình nghe rầm rầm chứ mà mình cũng thấy là mình bất động, cái đó là cũng như gió thổi cây luôn. Các con hiểu chưa? Cái thân bất động nó im một cách. Mà cái gì thấy đâu có linh hồn, cái ý thức. Rõ ràng là ý mà, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dân đầu các hóa, ý làm chủ, ý rõ ràng. Phải không mấy con? Cố gắng tu thì phải sắp xếp gia đình, chứ mà bỏ vợ bỏ con đi tu thì sao nhỉ? Mà ba mẹ mà cũng to mà trốn lên đây tôi không có được, thầy cũng không cho. Thầy nói phải làm, phải thuyết phục cha mẹ mình, phải thuyết phục vợ con, thấy không? Ví dụ như mấy con có vợ thì bắt đầu mấy con thuyết phục vợ con, bây giờ em ráng em làm nuôi con được, anh cũng rồi anh về, anh trong gia đình trong anh coi chừng em sẽ đi tu vậy chứ cái đời khổ lắm. Vợ tu trước hoặc là chồng tu trước, nó đừng như ngày xưa trong thời Đức Phật, các con biết cái gia đình của ông Visakha, ông khi mà để nghe Phật thuyết đời chồng không hiểu, vợ cũng hiểu, hai vợ chồng hiểu cái gì cũng khổ, cho nên ông nói thôi, bà vợ mới nói thôi bây giờ em để chăm sóc đứa con hoặc là đi tu đi. Thì ông Visakha mới với bà vợ nó không được, em là phụ nữ thì em yếu đuối, em phải lo cho sao, anh là cái người mà đảm đương gia đình, anh nuôi con, chứ còn em thì lo cho trước vì em yếu đuối, cho nên vì vậy mà bà Visakha đã lên đường và theo Đức Phật là tu. Sau một thời gian bà tu năm sáu tháng, bà năm tháng thì ông Visakha đến thăm và hỏi bà câu nào bà trả lời cũng rõ rõ hết. Ông nghi chứ có đúng không, bằng kiến giải chứ chưa chắc đã được chứng đạo. Mới bắt đầu ông đến, Visakha đến hỏi Phật, hỏi ông con hỏi vậy đó, bà Visakha trả lời vậy, mà con hỏi mãi con hỏi mà bà Visakha không trả lời, không vậy vậy đó. Ta cũng chỉ trả lời, tức là ông Phật xác định là bà Visakha đã chứng quả. Thì ông nói thôi bà tôi chứng quả tháng, bây giờ cha con tôi sẽ theo Phật tu, coi như là bây giờ đó thì bà theo bà chị giải thoát rồi thì bà có trách nhiệm là bà giúp đỡ và để hướng dẫn bên phái nữ, bởi vì bên phái nữ có lập cái nghi đoàn này. Do bà Gotami là người dì của Đức Phật lãnh đạo, cho nên bà là người trung chứng, là một những người lãnh đạo đó bị giảng dạy cho bên nữ rồi, cho nên bà gia nhập vào nghi đoàn đi cái cách này, chúng ta nhập vào đi. Còn ông thẩm con nó theo Phật hai cha con mình cũng chính qua là hai người rồi. Bởi vì cái gia đình tôi rất là hay lắm, chồng vừa cái vợ tôi trước, sau khi vợ tôi xong rồi làm nhiệm vụ để hướng dẫn bên phái nữ thì ông ôm con ông đến xin Phật tôi. Hai cha con người ta bây giờ đứa con nó cũng chạy lẩm lẩm được rồi, cũng lớn rồi, cho nên thay vì cho nó đi học chữ thì học chồng bây giờ lo tu đi chứ. Vậy mà đứa nhỏ tôi chứ là thành có thể thấy là có. Nhưng mà phải sắp xếp vợ con thì chia nhau, chồng đi trước còn vợ đi trước, rồi cái còn cứ lo cái gia đình của mình, nhà mình còn xấu mà được cất nhà lầu rồi thì cái đó rồi hết tức
hơi khó. Khi mà mình tu rồi, mình đắc đạo rồi, mình quay trở về tiếp tục với đời như vậy thì hoàn toàn có đất rồi,
nên nó hoàn toàn cái này con ngon. Mình tu chứng đạo rồi con thấy cái sự đau khổ của chúng sanh không phải còn cái sống của thế tộc, con không có còn ra đời đâu, con đi luôn vào con hướng dẫn đạo thì cái người gia đình con nó tiếp tục nó theo. Bởi vì con là một cái cụ thể, một cái chùm nhân quả của gia đình, mà con tu chính rồi không bao giờ mà con về con lo cái chuyện gia đình trở lại như ngày xưa nữa được đâu, không có bao giờ mà con làm gì đó đâu. Nó khác rồi, cái tư tưởng nó khác, nó thay đổi hết rồi. Thì bắt đầu bây giờ con lại nghĩ rằng cái tâm từ bi của con nó thuộc về là Phật rồi. Con nghĩ đến cái sự đau khổ của mọi người cũng như vợ con mình, nhưng mà vợ con mình tại vì mình tu chính rồi, nó thấy cái chúng cái làm chủ đó nó hay quá rồi, thì cái duyên của mình mà tu chính nó hút, nó hút nó dữ lắm, cho nên nó mình tu chính rồi cho nó quyết tâm dữ lắm, nó bỏ đi luôn và Phật được cái đâu thôi. Nó vào cái tâm đoàn, cái ni đoàn của nó được những người khác mà đã hướng dẫn cho nó. Còn con thì tu rồi thì không còn nghĩ gì vợ con của mình, vì vợ con mình theo Phật tu rồi giải thoát được còn lo gì nữa, thì con phải lo cái nhiệm vụ là phải đi truyền truyền bá những cái kinh nghiệm của mình mà đạo Đức Phật đã truyền chứng minh Đức Phật. Làm sao mà 1200 năm gì thì ra còn biết bao nhiêu người tu sĩ đến từ họ. Con thấy hiện tại trong cái thời Đức Phật người ta có 1250 vị tỳ kheo theo tu, và còn biết bao nhiêu người tu sĩ đến từ họ. Vậy thì mỗi vị tỳ kheo mà tu chứng quả án rồi có nhiệm vụ phải hướng dẫn bao nhiêu người chứ đâu phải một người. Còn tu chứng rồi con phải có cái trách nhiệm, bởi vì cái đầu óc con thấy còn có nhiều người nào thì con về cái hướng đó con dạy. Như bây giờ đó con tu chứng rồi con thấy là mình có cái duyên chứ ở Long An, còn về tỉnh Long An liền đó. Chứ không phải con tự con thấy con biết cái người ở đó nó có cái duyên với mình đến nói họ nghe, còn con không yêu con nói bây giờ con có thành thật con nói không được. Con có nghe ông thầy Đức Phật nó thuyết pháp một cái số người đó, họ nghe rồi họ cứ ngủ gục ngủ tư, nhưng mà sai một người đệ tử của mình để thuyết pháp thì lại nghe thức tỉnh, nó nghe nó cũng buồn ngủ. Còn đó là cái duyên cái người đệ tử cái số người đó, mà khi con tu chính là nó có cái tâm hơn cái trí tuệ, con quan sát cái duyên của mình ở đâu cũng được. Cũng như bây giờ ở Tiên Ninh nó không có duyên mà con thấy ở không có duyên, cho nên thầy tuy là ở miền Nam ở Tiên Ninh chứ thầy có duyên với Hà Nội đó. Mấy cháu này ở Hà Nội dưới nữa. Đầu tiên mà thầy tu xong rồi đó thì cái bài pháp đầu tiên của thầy là người Hà Nội mà tôi có thể duyên như vậy đó, chờ sẵn mà dân Tiên Ninh không biết, ngồi để tu đây dân Tiên Ninh biết thì chứng không biết mà Hà Nội biết vậy cái duyên. Thời mấy con có hỏi gì nữa không?
Thời mấy con về được tất nhiên tình minh nhé. Có gì không? Về Mỹ, về mới gặp.
Không, 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 không,